là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay mùng 10 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 8 mở rộng thông qua nhiều nội dung quan trọng.
Hàng nghìn thí sinh trung học cơ sở trong toàn tỉnh bước vào ngày thi đầu tiên vào lớp 10.
Nông dân huyện Đông Yên phấn khởi được mùa lạc.
Huyện Mù Cang Chải rà soát các hộ dân có nguy cơ bị sạt lở, lũ ống, lũ quét.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ ghi nhận kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 8 mở rộng để thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sơ kết đánh giá kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết số 18-19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, cho ý kiến vào báo cáo về việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhân sự các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã được cơ quan tham mưu chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học. Quá trình xây dựng dự thảo đã đối chiếu so sánh để lựa chọn tích hợp các nội dung đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy và thực hiện nghị quyết Đại hội 19 và 9 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đã ban hành để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nói:
việc ban hành các nghị quyết lần này là nền tảng, là cơ sở quan trọng để xác định đường hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh trong giai đoạn tới. Các nghị quyết ngày hôm nay thì đều được xây dựng trên cơ sở có đánh giá tổng kết việc thực hiện ở trong giai đoạn trước, nhất là 5 năm gần đây, nêu những mặt làm được, những tồn tại hạn chế nguyên nhân, đồng thời đưa ra những dự báo và những cái phân tích những yếu tố thuận lợi khó khăn nó phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh ta trong 5 năm tới và những năm tiếp theo, để từ đó xây dựng đề cương rồi xây dựng dự thảo nghị quyết hoàn chỉnh từ quan điểm, mục tiêu tổng quát, bộ chỉ tiêu chủ yếu cho đến các nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận sâu sắc, có chất lượng, nhất là đối với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà các dự thảo nghị quyết đưa ra.
Đối với việc đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện và tham gia ý kiến và dự thảo kết luận tiếp tục thực hiện nghị quyết số 18-19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã chủ động triển khai một cách quyết liệt, bài bản, khoa học việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị, là một trong những tỉnh đi đầu và cho đến nay đã hoàn thành cơ bản việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hệ thống chính trị của tỉnh theo yêu cầu đề ra. Đồng chí Đỗ Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Yên Bái nói:
dự thảo chương trình được xây dựng kỹ lưỡng, khoa học, thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến qua các bước trên nguyên tắc bám sát định hướng của Trung ương về các nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2021 và các nhiệm vụ để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, cũng như chương trình hành động thực hiện nghị quyết để cụ thể hóa thành nội dung các hội nghị ban thường vụ hàng tháng và chuyên đề nội dung các hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh định kỳ hàng quý 6 tháng và cả năm theo quy chế làm việc và chương trình công tác toàn khóa. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị. Tôi đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận sâu sắc, có chất lượng trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng chương trình đã nêu ở trên, rà soát, đề xuất bổ sung các nội dung thuộc thẩm quyền của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy đối với các nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị được giao chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị cần xem xét kỹ lưỡng tính hợp lý trong sắp xếp về thời gian, bảo đảm tiến độ, yêu cầu, nhiệm vụ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, một nội dung quan trọng của hội nghị lần này là Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ cho ý kiến vào báo cáo về việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhân sự các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Phương án nhân sự các chức danh đã được chuẩn bị đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Các đồng chí được lựa chọn giới thiệu đều đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định và gắn liền với đề án nhân sự của Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã được Trung ương phê duyệt. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 mở rộng diễn ra trong thời gian một ngày với nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận sâu sắc, có chất lượng để hội nghị hoàn thành tốt chương trình đề ra.
Vụ xuân năm 2021, huyện Lục Yên gieo trồng 715 ha lạc, tập trung nhiều ở các xã Minh Xuân, Minh Tiến, Vĩnh Lạc. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trong huyện đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lạc để giải phóng đất chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Phản ánh của các viên chương trình. Gia đình bà Nông Thị Căn, thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân trồng được 5 sào lạc. Năm nay do thời tiết thuận lợi cộng với thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ sâu bệnh nên cây lạc sinh trưởng phát triển tốt. Với giá thu mua lạc tươi hiện nay là 1,1 triệu đồng một tạ thì vụ lạc năm nay gia đình bà Căn thu được 12 triệu đồng. Giá trị kinh tế của cây lạc cao gấp 3 lần so với cây lúa. Bà Nông Thị Căn, thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân cho biết.
So với năm ngoái, năm nay giá cả lên thì mức thu gia đình cũng tương đối ổn định, thu được mỗi sào 2,2 triệu. Lạc năm nay là được mua.
Thôn Kéo Quạng có diện tích trồng lạc xuân lớn nhất của xã Minh Xuân với diện tích hơn 16 ha, chủ yếu là giống lạc đỏ, lạc địa phương. Vụ này bà con đều rất vui vì lạc được mùa, năng suất đạt 200 kg đến 250 kg một sào, với giá bán 11.000 đồng một kg. Trừ chi phí giống phân bón, bà con thu được khoảng 2,2 đến 2,8 triệu đồng một sào. Bà Hoàng Thị Cường, trưởng thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân nói.
Năm nay thì lạc năng suất cao hơn mọi năm, thì là một sào lạc của năm nay là được 250 cân.
Vụ lạc xuân năm 2021, xã Minh Xuân trồng được 45 ha lạc, tập trung chủ yếu ở các thôn Kéo Quạng, Nà Khà, Long Cha. Các giống chủ yếu bà con sử dụng giống lạc đỏ địa phương, năng suất cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, năng suất đạt 21 tạ ha. Khi bà con thu hoạch đã có rất nhiều đầu mối đến thu mua lạc. Ông Nguyễn Nguyên Đúng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cho biết.
Diện tích lạc năm nay của xã Minh Xuân trên 40 ha. Thì sản lượng là theo bà con đánh giá và cán bộ chuyên môn đánh giá là tốt hơn năm ngoái. Bà con rất phấn khởi, lại được giá nữa. Cho nên là trên cái tinh thần này thì sẽ là một cái động lực khích lệ cho bà con tiếp tục đầu tư cái vùng chuyên canh lạc. Đây thuộc cái sản phẩm ô cốp của huyện mà Minh Xuân cũng đang đăng ký.
Vụ xuân năm 2021, toàn huyện Lục Yên trồng được gần 715 ha lạc. Hiện bà con nông dân các xã trên địa bàn đang tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung thu hoạch lạc xuân. Năm nay năng suất bình quân ước đạt trên 21 tạ ha, sản lượng đạt hơn 1.500 tấn. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là đưa cây lạc vào trồng ở vụ xuân theo hướng hàng hóa, đã giúp bà con nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích canh tác, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo của địa phương.
Để chủ động phòng tránh thiên tai, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản, bước vào mùa mưa bão năm nay, huyện Mù Căng Chải đã rà soát thống kê toàn bộ những hộ gia đình có nguy cơ sạt lở đất đá và lũ ống lũ quét có khả năng bị ngập lụt cao. Qua thống kê có 50 hộ nằm trong khu vực ngập lụt, 86 nhà có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, 73 nhà nằm trong khu vực dễ xảy ra lũ ống lũ quét. Huyện Mù Căng Chải đã tuyên truyền vận động các hộ dân di rời đến chỗ ở an toàn, rà soát quỹ đất, bố trí đất ở hợp lý cho các hộ phải di rời, duy trì lịch trực 24 trên 24 giờ, hướng dẫn các xã xây dựng quỹ phòng chống thiên tai, kinh phí trực tiếp do ban quản lý và chủ động sử dụng khi có tình huống xảy ra, thường xuyên cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến tình hình thiên tai để người dân chủ động phòng tránh.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 6 năm 2021, trên 8.600 thí sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chính thức bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tại 27 hội đồng thi với gần 1.700 cán bộ giáo viên và nhân viên ở 390 phòng thi thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Ghi nhận của phóng viên lịch sự tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, tại các điểm thi, các thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang, khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái có 329 thí sinh dự thi ở 14 phòng thi. Năm học 2021-2022, nhà trường được tuyển 405 chỉ tiêu ở 9 lớp, tăng 1 lớp so với học năm học trước. Để đảm bảo cho kỳ thi vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc và phòng chống dịch COVID-19, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện và thực hiện nghiêm túc quy chế thi của Bộ Giáo dục Đào tạo. Kết thúc ngày thi đầu tiên không có thí sinh bỏ thi. Ông Phạm Viết Thắng, Chủ tịch Hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt thành phố Yên Bái nói:
Tôi đã triển khai các cái công tác về nghiệp vụ cho cán bộ coi thi, song song với đó là triển khai các cái công tác phòng chống dịch theo đúng cái công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái để đảm bảo là theo cái thông điệp là 5K.
Thiếu tá Nguyễn Trung Hậu, đội trưởng đội an ninh công an thành phố Yên Bái cho biết:
Công an thành phố đã xây dựng cái kế hoạch cụ thể đối với từng trường, đặc biệt là riêng đối với điểm trường Lý Thường Kiệt thì công an thành phố đã tổ chức làm 3 vòng bảo vệ riêng biệt. Từ vòng 1 là đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn đối với đề bài thi 24/24, cũng có 2 đồng chí, 1 đồng chí an ninh, 1 đồng chí cảnh sát. Còn vòng 2 cũng đảm bảo kiểm của phối hợp với điểm thi, đảm bảo an toàn đối với các cháu ở trong điểm thi, phối hợp nhà trường để rà soát phát hiện các trường hợp các cháu sử dụng các cái phao thi hoặc các phương tiện để gian lận thi cử. Vòng 3 là vòng ngoài cùng là đảm bảo trật tự an toàn giao thông cổng trường và có một lượng thường xuyên tuần tra quan sát xung quanh của trường để đảm bảo môi trường hoàn toàn an toàn trong quá trình giãn kỳ thi.
Tại huyện Lục Yên, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện có 1.029 thí sinh tham dự tại 3 hội đồng coi thi. Là hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, trường Trung học phổ thông xã Mai Sơn và trường Trung học phổ thông Hồng Quang. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các hội đồng thi đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi. Ngày thi đầu tiên vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn và nghiêm túc, đúng quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo. Em Vũ Thu Giang, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái nói:
Đề thi năm nay khá phù hợp với học sinh ạ. Công tác coi thi thì chặt chẽ và nghiêm chỉnh. Đề thi khá phù hợp cháu tầm khoảng 70-80.
Em Đỗ Bình Minh, trường Trung học cơ sở Động Quan, huyện Lục Yên cho biết:
Cháu thấy đề thi và năm nay cũng khá là tốt, phù hợp với các bạn. Cháu thi vào chuyên toán và cháu sẽ cố gắng để được giành được một suất ở trong trường chuyên này ạ. Công tác phòng dịch coi thi khá là tốt và rất là khá là nghiêm ngặt ạ.
Ngày 11 tháng 6, các thí sinh thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút theo hình thức trắc nghiệm. Chiều cùng ngày, thí sinh dự thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành sẽ làm bài thi các môn chuyên gồm sinh học, vật lý, tiếng Anh với thời gian làm bài 150 phút. Sáng ngày 12 tháng 6 tiếp tục thi các môn chuyên là toán, ngữ văn, lịch sử, địa lý. Chiều ngày 12 tháng 6, các thí sinh thi vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành sẽ tham gia làm bài khảo sát năng lực trong thời gian 90 phút.
Vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Văn Yên đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lý Trọng Thiên và Nguyễn Trung Tính cùng sinh năm 2001 về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Văn Yên, Nguyễn Trung Tính sinh năm 2001 trú tại thôn Quẽ Ngoài, xã Yên Thái, huyện Văn Yên và Lý Trọng Thiên sinh năm 2001 trú tại ấp An Lạc Tây, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, quen biết nhau trên mạng xã hội. Do cần tiền chơi game và tiêu xài cá nhân nên Thiên đã dạy Tính cách thực hiện hành vi chiếm đoạt Facebook của người khác để đi bán và chiếm đoạt tiền. Tháng 10 năm 2020, Nguyễn Trung Tính sử dụng máy tính kết nối Internet cùng với Lý Trọng Thiên hack chiếm đoạt một số tài khoản Facebook cá nhân, sau đó nhắn tin lừa đảo các tài khoản Facebook khác với tổng số tiền trên 2 triệu đồng và bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Hội đồng xét xử đã xem xét đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đã xử phạt bị cáo Lý Trọng Thiên 2 năm tù, xử phạt Nguyễn Trung Tính 1 năm 3 tháng tù với tội danh sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo điểm B khoản 2 điều 290 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Cornwall, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Trước khi lên đường sang Anh, Tổng thống Mỹ đã có bài phát biểu đáng chú ý về mục tiêu chuyến đi. Ông khẳng định nước Mỹ đã trở lại và các nền dân chủ trên thế giới sẽ sát cánh cùng nhau để đối phó với những thử thách khó khăn nhất cùng những vấn đề ảnh hưởng đến tương lai. Ông Biden nhấn mạnh mục tiêu của ông là củng cố liên minh và muốn cho Nga và Trung Quốc thấy rõ châu Âu và Mỹ gắn kết rất chặt chẽ. Về quan hệ với Nga, ông Biden đã gửi thông điệp rõ ràng đến người đồng cấp Putin khi cả hai cuộc gặp tại Geneva vào ngày 16 tháng 6 tới, rằng Mỹ không tìm kiếm xung đột với Nga mà chỉ muốn một mối quan hệ ổn định có thể đoán trước được. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh quyết tâm xây dựng lại mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, điều chỉnh quan hệ với Nga sau 4 năm sóng gió dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định cam kết của Mỹ với NATO và cho rằng tổ chức quân sự này cần hiện đại hóa và mở rộng khả năng không gian mạng. Theo lịch trình, ông Biden sẽ có cuộc gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson dự hội nghị thượng đỉnh G7, hội đàm với quan chức NATO và Liên minh châu Âu trước khi gặp Tổng thống Nga Putin.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Russia 24 TV, Tổng thống Nga Putin cho rằng việc Mỹ áp lệnh trừng phạt mới đối với dự án dòng chảy Phương Bắc 2 là điều hoàn toàn vô nghĩa bởi đường ống đầu tiên của dự án đã được hoàn thành. Tổng thống Nga khẳng định mọi thứ mà Mỹ làm với dự án dòng chảy Phương Bắc 2 rõ ràng đi ngược lại lợi ích của một nước châu Âu, đó là Đức, và Mỹ làm điều này chỉ nhằm phục vụ lợi ích của chính mình. Theo quan điểm của ông Putin, việc ngăn cản quá trình thi công đường ống và áp đặt các lệnh trừng phạt là điều vô nghĩa bởi Nga và Đức đã gần như hoàn thành dự án, đường ống đầu tiên đã sẵn sàng hoạt động. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng dường như Mỹ đã từ bỏ các biện pháp trừng phạt, nhưng họ sẽ tiến hành những biện pháp khác được cho là phù hợp, hoàn toàn phớt lờ lợi ích của các bên tham gia trong cộng đồng quốc tế.
Nhà dịch tễ học nổi tiếng của Anh Neil Ferguson thuộc Trường Đại học Hoàng gia London cho biết, biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 phát hiện lần đầu tại Ấn Độ được cho là dễ lây nhiễm hơn 60% so với biến thể Alpha có nguồn gốc từ Anh. Phát biểu với báo giới, ông Ferguson nhấn mạnh 60% là con số ước tính tốt nhất có thể đưa ra. Theo ông Ferguson, nhiều khả năng Anh sẽ xảy ra làn sóng dịch bệnh thứ ba với sự lây lan của biến thể Delta. Tuy nhiên, số ca tử vong có thể chấp nhận hơn nhờ sự bảo vệ của vaccine ngừa COVID-19. Thủ tướng Anh Boris Johnson trước đó đã công bố kế hoạch cho phép xứ England mở cửa hoàn toàn sau thời gian dài thực hiện phong tỏa, dự kiến vào ngày 21 tháng 6. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể phải lùi lại do sự lây lan của biến thể Delta. Cơ quan y tế công cộng Anh chỉ ra rằng ở những người mới tiêm một mũi vaccine của Pfizer và AstraZeneca, biến thể Delta làm giảm hiệu quả của vaccine. Tuy nhiên, hiệu quả bảo vệ của vaccine đều cao hơn đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã diễn ra thành công tốt đẹp theo đúng luật định. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,96%. Kết quả này chính là sự nỗ lực quyết tâm đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong triển khai công tác bầu cử. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng người dân vẫn nô nức phấn khởi đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân. Thể hiện niềm tin đối với Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại kết quả nổi bật cũng như bài học kinh nghiệm của tỉnh Yên Bái trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 qua phóng sự sau.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh trong năm 2021. Sau 5 tháng chuẩn bị tích cực khẩn trương cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử tỉnh và các tổ chức đảng đoàn thể, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại Yên Bái đã thành công tốt đẹp. Là một trong 7 tỉnh có số cử tri đi bầu cao nhất cả nước, bầu đúng, bầu đủ cơ cấu thành phần, trong đó trên 70% đại biểu tái đắc cử, đại biểu có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất đạt 99,6%. Thấp nhất là 84%. Điều này đã thể hiện sự tín nhiệm của cử tri đối với các ứng cử viên. Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái cho biết.
Tỉnh Yên Bái thì đã thành lập ban chỉ đạo các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp từ tỉnh đến xã và quán triệt cụ thể hóa các cái văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cái kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về cơ sở vật chất cho công tác bầu cử.
Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, ngay từ những ngày đầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử các cấp, đặc biệt là sự quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy các cấp đã tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo chỉ đạo, tích cực chuẩn bị các nội dung theo đúng luật định. Đồng thời linh hoạt sáng tạo đổi mới trong chỉ đạo triển khai các công việc bầu cử sát với thực tiễn của địa phương, đảm bảo sự cẩn trọng, chu đáo, chặt chẽ, đúng tiến độ. Công tác chuẩn bị từ việc xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ phụ trách bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên, đến việc chuẩn bị tài liệu hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ được thực hiện chu đáo. Trong đó công tác chuẩn bị về nhân sự, tuyên truyền, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử và bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử đều được xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể ở từng cấp từng ngành. Ông Nguyễn Thượng Phi, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử xã Đông Quương, huyện Văn Yên cho biết.
Ngay từ bước đầu, khi mà giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 thì chúng tôi đã làm dân chủ khoa học tại các cái thôn, tại các cụm dân cư để người dân giới thiệu những người thực sự xứng đáng với cái việc mà ý Đảng lòng dân, thì cuộc bầu cử của xã Đông Quương đã bầu cử tri đã bầu đi tham gia bầu cử đầy đủ.
Tỉnh Yên Bái đã thành lập 9 ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, 173 ban chỉ đạo cấp xã và ấn định 1.154 khu vực bỏ phiếu, trong đó 1.006 địa điểm bỏ phiếu tại hội trường, nhà văn hóa, 89 địa điểm bỏ phiếu tại trường học, 48 địa điểm tại trụ sở cơ quan đơn vị và 11 điểm tại nhà dân. Trên địa bàn tỉnh có 130 khu vực bỏ phiếu dưới 300 cử tri tập trung tại các xã vùng cao của huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên và Yên Bình. Do địa hình chia cắt khó khăn cho việc đi lại, do đó việc thành lập khu vực bỏ phiếu phải đảm bảo thuận lợi cho cử tri đi bầu theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Yên Bình cho biết.
Tuy nhiên là còn 4 điểm là được đặt nhờ tại nhà dân, thì Ủy ban Bầu cử huyện cũng như Ủy ban Bầu cử các cấp đã trực tiếp kiểm tra đến tận nơi và hướng dẫn cho cái việc bố trí làm sao để đảm bảo được các yêu cầu, kể cả về trang trí khánh tiết trang nghiêm cho đến cái công tác phục vụ, công tác bảo đảm phòng chống cái COVID-19.
Để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh tại cơ sở, đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử ở tất cả các cấp, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra giám sát công tác bầu cử tại tất cả 9 huyện, thị xã, thành phố và một số ngành liên quan. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bùng phát đợt thứ tư. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để đảm bảo tiến trình bầu cử không bị gián đoạn, trong đó đã xây dựng các kịch bản chi tiết việc bỏ phiếu tại điểm cố định và nơi cách ly tập trung đảm bảo phòng chống dịch. Các điều kiện về cơ sở vật chất được chuẩn bị chu đáo, phương án bầu cử trong các tình huống khẩn cấp đã được xây dựng. Các huyện, thị xã, thành phố đều tổ chức tập huấn cho các tổ chức phụ trách bầu cử bằng nhiều hình thức. Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngoài sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Bầu cử các cấp còn có sự đổi mới trong công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân. Các cơ quan thông tấn báo chí đã đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử các địa phương với tần suất dày đặc, trang trí cổ động, treo băng rôn áp phích cờ hoa rực rỡ đã tạo không khí phấn khởi cho ngày hội non sông. Cùng với đó là đa dạng các hình thức tuyên truyền qua xe lưu động, qua Internet, mạng xã hội. Đặc biệt, việc ra mắt trang thông tin phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã giúp cử tri thuận lợi khi tra cứu tìm hiểu thông tin liên quan đến các ứng cử viên. Và cách thức bầu cử, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Bà Vũ Minh Huê, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Văn Yên cho biết.
Huyện Văn Yên với cái đặc thù là có 10 xã vùng đặc biệt khó khăn và có xấp xỉ 50% đồng bào dân tộc. Và bà con nhân dân từ vùng thấp đến vùng cao cũng đã hưởng ứng cái cuộc vận động đi bầu đủ, đi bầu sớm và 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.
Kết thúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu của tỉnh Yên Bái đạt 99,96%, trong đó có 4 huyện đạt 100% là thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Văn Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Cử tri trong tỉnh đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa 15, 56 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, 298 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 3.639 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái cho biết.
Mặc dù thì trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, nhưng mà công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức thực hiện đảm bảo linh hoạt, dân chủ, đúng pháp luật và được sự đồng thuận rất cao của nhân dân. Vì vậy, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp.
Những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là minh chứng cho sự lãnh đạo chỉ đạo cùng cách làm linh hoạt, sáng tạo đổi mới của Ủy ban Bầu cử các cấp cùng với cấp ủy chính quyền và sự ủng hộ, tinh thần trách nhiệm cao của cử tri đã làm nên một kỳ bầu cử thành công trên nhiều phương diện. Từ đó khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 10 tháng 6, Bồ Đào Nha có trận giao hữu quốc tế cuối cùng trước khi bước vào tranh tài ở vòng chung kết Euro 2021. Đối thủ của Ronaldo và các đồng đội là Israel, đội không có suất dự Euro. Không chỉ Ronaldo mà các ngôi sao tấn công khác của Bồ Đào Nha cũng không tận dụng tốt cơ hội tạo ra. Mãi đến phút 42, Bruno Fernandes mới lập công giúp Bồ Đào Nha dẫn trước 1-0 và trước khi hiệp một khép lại, Ronaldo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Sau nhiều đợt hãm thành thì đến phút 86 và 90+1, Joao Cancelo và Fernandes ghi tên mình lên bảng mở tỷ số giúp Bồ Đào Nha định chiến thắng 4-0 trước Israel. Chiến thắng 4 sao trước Israel giúp Bồ Đào Nha có bước chạy đà tốt cho Euro 2021, nơi họ nằm ở bảng F tử thần. Trận đấu đầu tiên của Ronaldo và đồng đội Euro 2021 là cuộc so tài với Hungary vào ngày 15 tháng 6 tới. Chuyển sang các tin tức bóng đá nổi bật trong ngày. Ban lãnh đạo Barca đang lên kế hoạch chiêu mộ Raheem Sterling của Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2021. Sterling hiện vẫn còn hợp đồng với Man City tới mùa hè năm 2023. Ở mùa giải 2020-2021, cựu cầu thủ của Liverpool ra sân 49 trận trên mọi đấu trường, ghi được 14 bàn thắng, 12 kiến tạo cho Man City. Hôm qua, câu lạc bộ Lazio đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Maurizio Sarri vào băng ghế chỉ đạo được bỏ trống sau khi chia tay Simone Inzaghi. Hợp đồng của chiến thuật gia 62 tuổi này có thời hạn 2 năm. Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA ngày 9 tháng 6 thông báo tạm dừng hành động pháp lý nhằm vào Real Madrid, Juventus và Barcelona về vai trò của ba câu lạc bộ này trong việc khởi động dự án tham vọng Super League. Thông báo của UEFA cho biết Ủy ban UEFA quyết định tạm dừng tiến trình pháp lý cho tới khi có thông báo tiếp theo. Tuy nhiên, thông báo của UEFA không cho biết thêm thông tin chi tiết về lý do dừng hành động pháp lý. MU sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với phía Paul Pogba sau khi tiền vệ này làm xong nhiệm vụ cùng tuyển Pháp ở vòng chung kết Euro 2020 từ 12 tháng 6 đến 12 tháng 7. Dù vậy, lãnh đạo Quỷ Đỏ không khỏi e ngại Paul Pogba sẽ tìm cách ra đi miễn phí vào mùa hè năm sau. Lý do là bởi đứng sau Pogba là có bự Mino Raiola, vốn có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với MU và luôn đòi khoản phí hoa hồng rất cao. Siêu cò cũng yêu cầu mức lương Pogba 400.000 bảng một tuần thì mới chịu tạm MU. Tiền vệ này đang hưởng lương 290.000 bảng một tuần. Hiện không có câu lạc bộ hàng đầu nào liên hệ mua Pogba, nhưng Real Madrid, PSG, Juventus và Barca sẽ đều muốn có anh vào năm sau. Đội tuyển Tây Ban Nha đã xác nhận trường hợp cầu thủ thứ hai mắc COVID-19 khi đội tuyển Thụy Điển cũng có hai cầu thủ dương tính với SARS-CoV-2. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Thụy Điển cũng thông báo hai cầu thủ trong phần đội tuyển đến từ Bắc Âu chuẩn bị cho Euro 2021 là Dejan Kulusevski cùng Matthias Svanberg cũng đã mắc COVID-19. Đáng chú ý, Tây Ban Nha và Thụy Điển chính là hai đội sẽ đối đầu tại Euro 2021 vào ngày 15 tháng 6. Ở tứ kết đơn nam Roland Garros giữa Rafael Nadal và Diego Schwartzwen, nhà đương kim vô địch Pháp mở rộng đã vấp phải khó khăn không nhỏ trước đối thủ từng thắng Anh trên sân đất nện ở Roland Garros năm ngoái. Vượt qua tay vợt chỉ cao 1,7m, Schwartzwen sau 4 set ở trận đấu kéo dài 2 giờ 45 phút, đương kim vô địch Nadal có lần thứ 14 trong sự nghiệp lọt vào bán kết Roland Garros. Ở trận tứ kết Roland Garros, Djokovic và Berrettini đã tạo nên trận đấu vô cùng kịch tính kéo dài tới 3 giờ 32 phút đồng hồ. Chung cuộc, Djokovic đánh bại Berrettini với các tỷ số 6-3, 6-2, 6-7, 7-5 sau 3 giờ 32 phút thi đấu. Đối thủ tiếp theo của Nole ở vòng bán kết sẽ là kình địch Rafael Nadal. Ở nội dung đơn nữ, đương kim vô địch Iga Swiatek dừng bước ở tứ kết đơn nữ Pháp mở rộng sau thất bại 0-2, 4-6, 4-6 trước Maria Sakkari tối 9 tháng 6 giờ Hà Nội. Tại bán kết, Sakkari sẽ gặp tay vợt hạng 33 thế giới Barbora Krejcikova, người có chiến thắng 2-0, 7-6, 6-3 trước tài năng người Mỹ Coco Gauff. Cặp bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Pavlyuchenko và Tamara Zidanec.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 6, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông. Trong cơn dông, đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Ngày chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.